SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin dành thời gian để nhìn lại kết quả của cuộc bầu cử tại tiểu bang New South Wales vừa rồi. Thưa anh, kết quả tính cho tới giờ phút này thì như thế nào?
Vâng, kết quả như cho đến giờ phút này là Liên đảng Tự do Quốc gia đã giữ được chính phủ, mặc dù là với một cái số ghế tại Hạ viện ít hơn 3 ghế so với cái nhiệm kỳ vừa rồi. Thì trong cái nhiệm kỳ vừa rồi thì Liên đảng Quốc gia và Tự do nắm 51 ghế, thì nhưng mà cái nhiệm kỳ này thì họ chỉ còn 48 ghế mà thôi. Tuy nhiên 48 ghế nó cũng đã đủ để cho họ có đủ cái đa số để mà nắm quyền tại tiểu bang New South Wales. Vì trong 3 ghế bị mất đó, thưa quý vị, nó là cả 3 ghế thuộc đảng quốc gia, chứ không phải là thuộc của đảng tự do của bà Gladys Berejiklian. Thì những cái ghế còn lại thì nó không có khác nhau mấy so với cái nhiệm kỳ trước. Tức là bây giờ sau cái cuộc bầu cử bây giờ thì đảng lao động có 36 ghế so với 34 ghế của cái kỳ trước, tức là họ chiếm thêm được 2 ghế. Các cái dân biểu độc lập và thuộc các đảng nhỏ thì được 9 ghế so với 8 ghế, tức là họ thêm được 1 ghế so với lần trước. Tất cả 3 cái ghế này là đều do đảng quốc gia bị mất trong các cái vùng nông thôn, chứ không phải là một cái sự nghĩa là bất tín nhiệm đối với cái đảng tự do do bà Berejiklian đảm nhiệm.
Thưa anh, sự đắc cử của bà Berejiklian phải nói là có rất nhiều ý nghĩa đúng không anh? Tại vì bà là nữ thủ hiến đầu tiên mà đắc cử, mà lại là phụ nữ rồi lại là di dân nữa.
Vâng. Thì cái việc bà Berejiklian đắc cử nó đã chứng minh hay là nó đã củng cố thêm cái quyền lãnh đạo của bà trong tân nội các mới tại tiểu bang New South Wales, bởi vì bà sẽ rộng tay hơn để mà sắp xếp các cái vị trí ở trong nội các, và có lẽ là đảng quốc gia sẽ bị cái phần lép vế hơn. Nhưng mà trở lại với nữ thủ hiến Berejiklian, như anh Quốc Vinh vừa nói, bà là cái người phụ nữ đầu tiên được dân chúng bầu lên, chứ không phải là qua một cái sự chuyển nhượng quyền lãnh đạo như trước đây đối với cái trường hợp của bà Christina Kennelly. Bà cũng là cái thế hệ thứ nhì của một cái gia đình gốc tị nạn đã nắm giữ cái vai trò này. Người thứ nhất, người đầu tiên cũng thuộc thế hệ thứ nhì từ một cái nguồn gốc các cái gia đình tị nạn, đó là ông Nick Greiner. Thì ông Nick Greiner là đến từ Hungary, trong khi bà Berejiklian là đến từ Armenia. Thì cả hai đều thuộc cái vùng ảnh hưởng của cái Liên Xô cũ, và họ đã đến đây trong khoảng cái thời gian là cuối thập niên 40, đầu thập niên 50. Ông Nick Greiner thì sinh trưởng ở Hungary, mới sang Úc thì khoảng 2-3 tuổi gì đó, trong khi đó thì bà Berejiklian là người sinh trưởng ở đây, ngay tại Sydney, ở vùng Manly. Và người ta cũng nhân cái chuyện này thì có thể đặt ra một cái câu hỏi là đến một lúc nào đó thì cái cộng đồng người Việt, chẳng hạn là thuộc cái thế hệ thứ nhì của cộng đồng người Việt có cái nguồn gốc tị nạn, có thể đạt được những cái thành công trên chính trường như vậy không?
Qua kết quả tại New South Wales thì có vẻ là chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison, tức là Liên đảng Tự do và Quốc gia, chắc là mừng thầm. Bởi vì sắp tới đây vào tháng 5 thì trong cái tổng tuyển cử liên bang toàn quốc, đây phải nói là tạo cái niềm tin cũng như là sự phấn khởi cho liên đảng. Nhưng mà thưa anh, quay trở lại New South Wales thì cái chính sách của chính phủ của bà Berejiklian phải nói là cũng khó mà nói trước được, phải không thưa anh? Bà cũng bị chỉ trích rất là nhiều, lấy thí dụ như trong các cái phát triển dự án hạ tầng cơ sở mà tiêu tốn rất là nhiều tiền, và đặc biệt là cái chuyện Sydney Football Stadium, cái sân vận động chính của Sydney vẫn đang hoạt động được nhưng mà bà quyết định dập sập và xây mới lại. Đó là chưa kể những cái chính sách của bà có nhiều người chỉ trích, nói rằng là tập trung vào thành phố nhiều quá mà bỏ quên đi ở các cái vùng nông thôn. đó có phải là một trong những cái lý do khiến cho các ứng viên của đảng quốc gia đa phần là nằm ở vùng nông thôn thì lần này lại bị thất lợi?
Vâng, trước khi nói đến một số cái chính sách mà bà Barry Jacqueline bị chỉ trích khá nhiều đó, thì chúng ta cần phải ghi nhận một vài cái điểm tích cực trong cái cuộc vận động của đảng tự do do bà Barry Jacqueline lãnh đạo. Thứ nhất là bà đã không có thực hiện một cái chiến dịch tranh cử bằng cách bôi bẩn đối phương. Chúng ta hầu như là không nghe thấy bà đã động gì đến cái người lãnh tụ đối lập là ông Michael Daley. Cái thứ nhì nữa, bà tập trung vào những cái thành quả của cái chính phủ liên đảng trong 4 năm qua, chứ không phải là để tung ra những cái lời hứa hẹn nó có tính cách là không có căn bản. Dĩ nhiên là với tư cách là một cái chính phủ đương quyền ở trong một cái thời buổi mà cái nền kinh tế nó tiếp tục nó gia tăng và nó đã gia tăng trong nhiều năm qua, thì chính phủ liên đảng ở New South Wales có một cái túi tiền cũng khá dư dả để mà có thể đưa ra nhiều cái dự án nó có tính cách tích cực. Và thực ra là trong số các cái dự án về hạ tầng cơ sở đó cũng đã được chính phủ New South Wales thực hiện. Có nhiều dự án đã được thực hiện trước thời hạn và dưới cái ngân sách dự trù nữa. Tuy nhiên, bà Barry Jacqueline cũng như là chính phủ liên đảng ở New South Wales cũng bị chỉ trích nhiều về cái việc mà dỡ bỏ cái sân vận động Football Stadium ở Sydney để xây mới với cái ngân sách hàng tỷ. Trong khi đó thì nhiều người cho rằng là cái sân vận động đó hãy còn tốt và chỉ có cần có 18 hay là 20 triệu đô la là cũng có thể sửa sang nó là được tốt rồi. Và một số các cái dự án khác mà nằm quanh quẩn ở trong hoặc là trong cái vùng nội ô của thành phố hoặc là ngay ở chính cái trung tâm thương mại của Sydney vân vân, thì họ cho rằng là bà Barry Jacqueline đã bỏ quên những cái cử tri ở vùng nông thôn mà chỉ tập trung vào những cái vùng mà có thể là được cái sự ủng hộ của cử tri cho đảng tự do nhiều hơn. Và cũng chính cái điều này đã khiến cho các cái ứng cử viên của đảng quốc gia, tức là cái đảng liên minh với đảng tự do đó, đã hơi phàn nàn và có thể nó dẫn đưa đến cái sự phản đối hay là cái sự chống đối của cử tri của trong các cái vùng nông thôn, bởi vì những cái dân biểu của đảng quốc gia đã không giành được những cái quyền lợi hay là những cái số tiền để mà chăm sóc cho các cái dịch vụ y tế, giáo dục hoặc là phát triển nông thôn ở những cái vùng này. Và có thể đó cũng là cái lý do đằng sau của cái việc mà ba cái vùng cử tri của cái các cái khu vực nông thôn của tiểu bang New South Wales bị buộc khỏi tầm tay của đảng quốc gia.
Thế còn cái sự thất bại của đảng lao động kỳ này mà thủ lĩnh của lao động tại New South Wales là Michael Daley, thì anh nghĩ là vì lý do gì?
Vâng, người ta cho rằng là chính cái sự thất bại của ông Michael Daley đã tạo nên cái chiến thắng của bà Barry Jacqueline. Nhưng mà nhiều cái nhà quan sát cũng không nghĩ là như vậy, bởi vì họ tin rằng là bà Barry Jacqueline đã thắng cử một cách sòng phẳng, một cách vẻ vang, chứ không phải là do lỗi lầm của cái bên phía đối phương. Dĩ nhiên là cái lỗi lầm do bên phía đối phương cũng tạo một phần ở trong các cái yếu tố khiến cho cử tri quyết định cái lá phiếu của họ vào cái ngày bầu cử. Bởi vì vào cái tuần lễ cuối cùng, thưa quý vị, trong cái cuộc tranh cử đó, ông Michael Daley đã vi phạm một số các cái lỗi lầm mà không thể sửa chữa được hoặc là sửa chữa không thể nào hết được ở trong một cái thời gian quá gấp rút còn lại như vậy. Thì một trong những cái điểm mà ông Michael Daley đã phát biểu trong một cái buổi gặp gỡ với cử tri ở Blue Mountain, dĩ nhiên là cái chuyện nó cách đây một năm rồi, nhưng mà bây giờ nó mới bị khui ra, và nó khui ra ở trong một cái thời điểm cực kỳ bất lợi cho ông. Đó là cái lời phát biểu của ông có tính cách người ta cho là kỳ thị, khi mà nói rằng là những người Á Châu đã giật lấy những cái việc làm của cái người Úc và xua đuổi những người Úc ra khỏi thành phố bởi vì cái giá nhà nó cao quá, vân vân. Hoặc là những cái lời phát biểu khi mà tranh luận với bà Barry Jacqueline, ông đưa ra những cái con số sai lạc. Tuy nhiên, nói qua thì cũng phải có nói lại, thưa quý vị, ông Michael Daley nắm giữ cái quyền lãnh đạo của đảng đối lập chỉ có 4 tháng trước khi cuộc bầu cử được thực hiện. Thì đây cũng là một cái sai lầm của đảng lao động đã qua 3 cái lần bầu cử liên tiếp rồi. Nếu mà chúng ta nhớ lại cái lịch sử ba lần bầu cử liên tiếp, khi mà đảng đó là vào giờ cuối cùng đã thay ngựa giữa dòng để thay thế bằng những cái khuôn mặt mới, và những cái khuôn mặt mới đó, một là không có được một cái sự tìm hiểu đủ đúng đắn của cử tri, hai là không có kinh nghiệm để mà đối phó với những cái người đã già dặn trên chính trường, và ba có thể là cử tri không biết nhiều lắm về họ, và có thể là những cái lợi, những cái dữ kiện, những cái thông tin mà họ nắm được nó đã không thuyết phục được cử tri chẳng hạn. Thì ông Michael Daley cũng ở trong cái trường hợp này, thưa anh Quốc Vinh.
Ông lãnh tụ của lao động Bill Shorten sau cái chuyện đó đã phải lên tiếng, và thậm chí ông còn tham gia trả lời các câu hỏi của độc giả người Hoa nữa ở trên mạng để mà khẳng định cái chính sách của lao động là không phải bài Hoa đâu, và rất là ủng hộ cái ban giao giữa Úc và Trung Quốc, không xem Trung Quốc là mối đe dọa vân vân và vân vân. Nhưng mà thưa anh, qua đó nó cho thấy rằng là vào cái thời điểm mà tế nhị như thế này thì rõ ràng là những cái gì các ứng viên tuyên bố là nó rất là quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử. Nhưng mà đối với các ứng viên của đảng quốc gia thì có phần thất bại nhiều ở các cái vùng nông thôn. Thậm chí là đảng này đã mất đi 2 ghế, 3 ghế, còn đang ngang ngửa thì chưa biết như thế nào, nhưng mà cũng có rất nhiều khả năng là bị mất nữa. Họ giữ được 12 ghế nhưng mà không có thêm được ghế nào cả. Thì có nhiều phân tích gia họ nói rằng đó nó cho thấy cái dấu hiệu có một cái sự rạn nứt, hoặc là có một cái gì đó nó không ổn ở bên trong cái liên minh liên đảng quốc gia và tự do. Thì anh thấy cái nhận xét đó nó có lý hay không?
Vâng, cái liên minh giữa hai đảng tự do quốc gia đã được thành lập và có một cái lịch sử hoạt động chung từ lâu lắm rồi, với cái vai trò chính là của đảng quốc gia, của đảng tự do, và cái vai trò phụ là của đảng quốc gia. Bởi vì đảng quốc gia phần lớn họ có những cái base, họ có những cái địa bàn hoạt động của họ tại các vùng nông thôn nhiều hơn. Vì thưa quý vị, nếu mà có tìm hiểu về lịch sử nước Úc chẳng hạn, thì chúng ta cũng biết là đảng quốc gia tiền thân của nó, cái tên là đảng nông thôn Úc, thì nó họ có những cái quan tâm nhiều hơn đối với những cái vấn đề như là phát triển nông nghiệp, những vấn đề như là nguồn nước, vấn đề như là khai mỏ, những vấn đề như là ô nhiễm môi trường vân vân. Thì đó là những cái vấn đề, dĩ nhiên là những cái vấn đề nó hoàn toàn chính đáng đối với cái quyền lợi của người dân. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây đó, người ta thấy là các cái dân biểu các cái của đảng quốc gia tại nghị viện của New South Wales đã không làm trọn vẹn cái vai trò bảo vệ quyền lợi cho cái cư dân ở các cái vùng này, thì đặc biệt là những cái vùng mà nó có những cái vấn đề lớn về, thí dụ như là về khai mỏ, hoặc là về canh tác, hoặc là về ô nhiễm môi trường như là Murray, hoặc là Boron, hoặc là Upper Hunter, Lismore, Double vân vân. Thì đây là những cái vùng mà từ lâu nay vẫn được coi như là những cái địa bàn hay là những cái tường thành vững chắc của đảng quốc gia.
Thưa anh, riêng kết quả tại đơn vị Cabramatta thì chúng ta cũng biết là nơi tập trung có nhiều cư dân người Việt, lao động vẫn giữ được cái ghế này, là dân biểu Nick Lalich tranh vào Hạ viện, thì tại đơn vị Cabramatta có 3 ứng viên người Việt. Còn có một ứng viên người Việt nữa thì ở trong cái liên danh của lao động để mà tranh vào trong Thượng viện. Thì anh thấy cái kết quả tại vùng Cabramatta này có gì đáng chú ý không?
Thì chúng tôi cũng ghi nhận là có 4 ứng cử viên gốc Việt tham gia trong cuộc tranh cử 2019 này tại New South Wales. Trong đó có một ứng cử viên của đảng lao động ở trong cái liên danh thượng viện, ứng cử vào thượng viện, đó là ông Võ Trí Dũng. Chúng ta cũng được biết là ông Võ Trí Dũng đã từng giữ chức chủ tịch ban chấp hành cộng đồng ở New South Wales và ở liên bang, ở trong cộng đồng người Việt tự do ở Úc. Nhưng thứ hạng của ông ở trong cái liên danh này nó khá thấp, cho nên cái hy vọng đắc cử nó không có nhiều. Trở lại với cuộc đua vào Hạ viện, nơi mà có vẻ là diễn ra một cách khá, nghĩa là sôi nổi hơn một chút xíu ở đơn vị Cabramatta. Như chúng ta đã biết là đơn vị Cabramatta có 3 ứng cử viên gốc Việt, ứng cử viên mà được coi như là có thể là đối thủ của dân biểu đương nhiệm Nick Lalich là cô Đại Lê. Người thứ nhì là ông Võ Phước, cũng là một cái ứng cử viên độc lập, và một cái người thứ ba là Austin Lee của bên đảng tự do. Nhưng mà giờ chót thì rõ ràng đây là một cái cuộc đua tính cách là một cái đôi song đấu thì đúng hơn, giữa ông Nicklaus 74 tuổi, dân biểu đương nhiệm của đảng lao động tại đơn vị Kapramata, và cô Đại Lê. Thì như chúng ta đã biết, cô Đại Lê không phải là một cái khuôn mặt xa lạ đối với cái sinh hoạt chính trị ở Kapramata hoặc là trong cộng đồng người Việt, bởi vì cô đã từng xuất hiện trong 3 lần tranh cử khác nhau. Vào năm 2009, khi mà bà Riberma từ nhiệm cái chức vụ dân biểu tại đơn vị Kapramata và được thay thế sau đó bởi ông Nicklaus, thì trong cái lần này cô Đại Lê cũng ra tranh cử với ông Nicklaus và bị thua suýt soát. Và cô cũng đã có một cái cơ hội lần nữa vào năm 2011, khi mà cái cuộc bầu cử chính thức, chứ không phải là cuộc bầu cử bổ sung, nó cũng được diễn ra tại đơn vị này. Và hai đối thủ này một lần nữa lại gặp nhau, và cô Đại Lê đã rút dần cái khoảng cách, cái tỷ lệ đa số của ông Nicklaus xuống chỉ còn có khoảng 1%, 1,5% gì đó thôi. Nhưng lần này, tức là sau khi mà đã bỏ qua một cái cuộc bầu cử năm 2015, thì cô Đại Lê lại tái xuất giang hồ và một lần nữa lại đối diện với ông Nicklaus. Lần này thì bởi vì cái tỷ lệ mà cách biệt nó quá xa sau cái cuộc bầu cử năm 2015 đó, thì cô cũng đã cố gắng rút ngắn nó lại, nhưng mà không đủ để vượt qua 50%, và một lần nữa thì cô đã thất bại trong cái cuộc đua lần này.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.